Nam mô Đức Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa tất cả quý thiền hữu tri thức đang thực tập khóa tu tại chùa Quan Âm. Năm 2005, chúng tôi có mặt tại đây để chia sẻ một pháp thoại. Rồi sau đó thì có một buổi pháp thoại tại nhà của cô Từ Vi Quyền, thì có một số Phật tử đặt một số thắc mắc liên hệ đến phương pháp ngũ âm và ngũ quán ở trong kinh Phổ Môn, một phẩm kinh rất quan trọng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vì cái câu hỏi được nêu ra trong phần vấn đáp, do đó chúng tôi đã không có đủ thời giờ để chia sẻ hết, và đã khắc hứa lại cho một việc hữu duyên. Thì ngày hôm nay có mặt tại ngôi chùa lần thứ hai, ngôi chùa mang hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Do đó việc chia sẻ cái phần thắc mắc cách đây 2 năm thành buổi pháp thoại là điều chúng tôi cảm thấy rất là thích hợp. Triết lý của phẩm Phổ Môn chúng tôi đã có dịp chia sẻ qua 5 buổi giảng tại chùa Phật Tổ Long Beach vào năm 2005, nhân vào dịp khánh thành và giỗ tổ của ngôi chùa năm 2005. Thì trong các buổi pháp hội đó thì chúng tôi vẫn chưa có dịp để chia sẻ hết về nội dung của phương pháp ngũ quán, và do đó ngày hôm nay như là phần bổ túc và cũng là phần gián tiếp để trả lời câu thắc mắc của một vị pháp hữu đưa ra, không biết bữa nay có mặt ở đây không. Triết lý của phẩm Phổ Môn thường được người hành trì phần lớn là gắn liền với hạnh nguyện từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát, và đặc biệt là qua 32 ứng thân. Ở trong phẩm Phổ Môn còn có nhiều triết lý khác rất quan trọng nhưng ít được hành giả của Tịnh Độ Tông quan tâm. Thì khi nhấn mạnh đến yếu tố của lòng từ bi và tha lực, các hành giả có khuynh hướng là nương vào sự hỗ trợ cần thiết này ở trong điểm xuất phát để phát huy thể tánh tịnh minh trường tâm thường trú của mình, và trên cơ sở đó thì kết quả của sự thực tập đã bắt đầu được thiết lập. Chính vì đi theo khuynh hướng như thế cho nên các pháp môn nằm ở trong phẩm Phổ Môn mang tính tự tu tự lực đó ít được triển khai. Trọng tâm của con đường chuyển hóa tâm thức ở trong Phật giáo đó là làm thế nào để nâng cái mức độ dục, tình, tưởng và thức của con người trở thành trí. Một trong những phương tiện quan trọng nhất và hữu hiệu là phương pháp quán. Quán để làm cho cái nỗi đam mê của con người vốn có chắc dính đối với các khoái lạc giác quan được ly tâm hóa và nâng ở một cái tầng mức cao hơn, và vào các cái chiều sâu tĩnh tại an lạc nhẹ nhàng thảnh thơi của tâm. Phương pháp quán được nêu ra trong phẩm Phổ Môn là một nghệ thuật bắt đầu từ một việc quán chiếu, không phải nhìn bằng con mắt thông thường mà bằng tâm, về một đối vật, và đối vật đó là một cái điều kiện cụ thể cần thiết. Trên cơ sở đó đó giúp cho hành giả đạt được một tiến trình tâm linh, mà điểm dừng của nó đó là thành quả của an vui và hạnh phúc. Như vậy trong trọng tâm của pháp quán nó gồm có 2 vế. Vế một là sự vật, sự kiện cụ thể như là đối tượng của thiền, và vế thứ hai là kết quả đạt được thông qua cái cách mà chúng ta hình dung hóa để nâng tâm thức mình theo cái tiến trình của sự thay thế. Nếu chúng ta hình dung tâm thức của con người tiếp xúc với đối vật giống như là một vòng tròn trải dài ở trên một mặt phẳng, thì mỗi đơn vị nhỏ nhất của thời gian mà tâm có thể tính điểm đong đo được đó, nó chỉ tiếp xúc với nhau tạo thành một hình vuông duy nhất. Có nghĩa là trong một đơn vị thời gian, tâm chỉ tiếp xúc với một đối vật. Nhưng vì cái tiến trình đơn vị thời gian nó nhỏ mà nó tiếp nối với nhau, làm cho chúng ta có cảm giác rằng là trong một tích tắc đó chúng ta có tâm phan duyên hết cảnh trần này đến sự vật nọ. Thực ra thì ở mỗi một tích tắc đó, tâm mình nó thai, nó nhảy, nó bay, nó du lịch. Và do đó cái ảo giác như thế hay là cái cảm giác sai lầm đó đó, nó làm cho mình có cảm giác rằng mình phải chấp nhận, vì cái bản chất của tâm luôn luôn vận hành theo cái thế mà nó muốn. Khi mình thấy rất rõ là mỗi một đơn vị thời gian tâm chỉ có một đối vật duy nhất, thì cái tiến trình của phương pháp quán á, nó là một nghệ thuật thay thế. Bản chất trụ dừng dính của tâm á, nếu giống như một cái cây niêm, giống như là cái bàn mà nó hơi sụp sụp đó, thì mình phải lấy giấy mình chiêm vào. Hầu như là trong mỗi đơn vị thời gian tâm chúng ta phải cần một cái niêm để chiêm vào. Cái niêm đó có thể là tình thân, tình thương, tình cảm, tình yêu, gia tài, sự nghiệp, địa vị, chức tước. Cao hơn đó là những cái giá trị đạo đức, tinh thần, và cao nữa tâm linh, và đích điểm cuối cùng của đó là an lạc và giải thoát. Nó lúc nào cũng cần đến một cái đối tượng để chiêm vào. Và do vậy cái tiến trình của quán chiếu là tạo ra một sự thay thế của những cái niêm. Cái niêm của những khoái lạc giác quan được đẩy ra ngoài, thay vào đó là an vui và hạnh phúc. Và muốn như vậy thì sự quán chiếu nó cần phải được diễn ra theo cách thức để tỉnh tại hóa tâm. Và hành giả sử dụng nghệ thuật thay thế như thế này càng nhiều đó, thì sự thành tựu ở trong sự quán chiếu đó sẽ đạt được ở mức độ cao hơn. Và làm như vậy đó, chúng ta sẽ đạt được một phần chức năng quán tự tại. Nói một cách khác là kinh Phổ Môn dạy cho mình cái phương pháp quán không phải là để tín ngưỡng hóa Đức Bồ Tát Quan Thế Âm trên nền tảng của lòng từ bi và tha lực, mà là làm thế nào để mình đạt được cái chất liệu này cho chính bản thân mình, và mình trở thành Ngài trong đời sống thực tế, để cái chất liệu của ba nguyên cứu khổ nó có thể thiết lập được đối với các chúng sinh nói chung. Vì vậy ít nhất chúng ta có hai cách thức tiếp cận Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Tiếp cận từ tín ngưỡng dân gian, chúng ta có được những sự hỗ trợ về phương diện tinh thần để trên cơ sở đó làm thiện, phước báo đến, hạnh phúc được gia tăng. Cái phần mà tiếp cận như thế này chúng tôi tạm gọi là tiếp cận với lớp Sikola của pháp môn. Của cái lớp kim cương đó là cái lớp mà ở trong mỗi con người đều có cái tính quán tự tại, nghĩa là cái tiến trình quán chiếu đó nó có mặt và thực hiện được một cách toàn mãn ở mọi nơi và mọi chốn, dầu cho nghịch cảnh hay thuận duyên, hành giả không bị thay đổi cái tông chỉ và nội dung cũng như cái chất lượng đạt được từ tông chỉ này. Cái đó được gọi là quán tự tại. Thông thường thì mình có thể tu tập rất là tinh tấn và có hiệu quả ở chùa, thì môi trường, điều kiện, cộng hưởng tâm linh của những vị xuất gia, của những người đồng tu, nó tạo ra một cái trường sinh học mà người có mặt tại đó, cái chất liệu tâm linh của trường sinh học này nó bắt đầu nó thấm lên mình, làm cho mình dễ dàng nhiếp tâm, an trụ vào những cái giá trị. Nhưng mà khi trở về đối diện với sinh hoạt gia đình đó, thì các yếu tố đó bắt đầu nó bay giống như con chim, các cánh bay cao và rất là xa. Nên là cộng hưởng tâm linh là một yếu tố cần thiết. Như vậy là chúng ta chỉ đạt được cái tự tại khi ở chùa, nhưng chúng ta bị hữu ngại khi trở về nhà, hoặc là đối diện với công việc làm ăn buôn bán vân, với rất nhiều sức ép. Thì như vậy là yếu tố của tự tại đó nó trở thành là trở ngại. Như vậy chúng ta chưa đạt được tiến trình quán tự tại. Đó là một trong những lý do rất cơ bản mà ngài Kumala Thập khi dịch cái bản kinh Tâm Kinh, tức là Tinh Hoa Tuệ Giác đó, không dùng cái từ Quan Thế Âm mà lại dùng cái từ Quán Tự Tại. Evalokiteshvara nó có hai từ để dịch: Quán Âm hay là Quán Tự Tại. Khi mình dịch với cái danh nghĩa là Quan Thế Âm đó, thì tố quán nó vẫn có, nhưng mà cái phần tín ngưỡng 80% trong dân gian của Trung Hoa và ảnh hưởng đến cái truyền thống văn hóa của Việt Nam chỉ là số. Và do đó hành giả tiếp cận với ngài qua lòng từ bi và hóa độ là hết rồi. Còn khi mà dịch qua cái từ Quán Tự Tại đó, nó là một tiến trình quán chiếu mà các hành giả phải làm thế nào để trong các ba đào sống dậy, thân trầm vinh nhục, các biến cố của cuộc đời, yếu tố tự tại của tâm và an là thảnh thơi của thức đó, nó không làm cho mình trở thành nạn nhân và trở thành như là một cái vật nằm trong cơn lốc của nó. Và phương pháp ngũ quán ở trong phẩm Phổ Môn đó, mặc dù rất là ngắn, chỉ có ba câu kệ đó, là lột tả hết cho chúng ta về cái triết lý hành trì cần thiết và quan trọng này. Cái bản này thì do chúng tôi phiên dịch là có ấn tống trên 36.000 quyển, chúng nó phổ biến trên internet. Thì các bản dịch về phẩm Phổ Môn đó ra tiếng Việt đến bây giờ nó có khoảng là 20 loại khác nhau. Mỗi bản dịch thì có một cái giá trị riêng. Ở trong bản dịch này thì chúng tôi nhấn mạnh đến cái góc độ quán đó, cho nên khi đọc vào chúng ta thấy là cái yếu tố mà của tín ngưỡng đó nó được polish lại chút xíu. Rồi do đó hành giả sẽ phải tiếp cận với cái tiến trình của hành trì như là một trong những cái nhu cầu rất là căn bản để mình đạt được cái lớp thứ hai của bản kinh, như là trọng tâm, đó là lớp kim cương. Còn cái lớp tín ngưỡng đó, thì cái đó là chúng ta đã có từ những năm tháng bắt đầu đi vào ở trong Đà Phật rồi. Do đó là sự hỗ trợ về phương diện quán đó, nó sẽ giúp cho mình đạt được cái giá trị cao hơn một bước nữa. Năm phương pháp quán căn bản ở trong bản kinh này là quán chơn, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi và quán từ. Thì thường các hành giả Phật giáo đó của các truyền thống pháp môn đó, biết hai phương pháp quán căn bản là quán từ bi và ghép chúng lại là một. Còn ba phương pháp đầu đó trong các kinh Đại Thừa chỉ đặc biệt có kinh Diệu Pháp Liên Hoa và phẩm Phổ Môn đề cập đến, là quán chơn, quán thanh tịnh, quán trí tuệ. Tại sao chúng ta lại cần phải có cái nhu cầu quán như thế này để trả lời cái câu hỏi đó đó? Thì hai cái khổ kệ đứng trước đó, nói chúng ta lên cái đối tượng cũng như là cái trọng tâm mục đích mà các hành giả cần phải thực tập. Chúng sanh bị khổ nạn, thân chịu nhiều bức bách, sức trí diệu Quan Âm cứu hết khổ thế gian. Niệm bỉ Quan Âm lực thì được nhiều bản dịch khác nhau mô tả với những cái cấp độ thực tập khác nhau, và phần lớn đều dịch qua cái khái niệm là khi mình niệm về năng lực của Bồ Tát Quan Thế Âm thì cái chất liệu từ bi, tình thương không bờ bến của ngài nó sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau mình được hòa tan, được mất đi hay là giảm thiểu mấy mươi phần trăm. Ở đây chúng tôi chỉ dùng một cái khái niệm là sức trí diệu Quan Âm, mà đây nó không nói là cái phần mình phải niệm để được quyền cầu, thì trên cơ sở quyền cầu đó mình được là tùy cảm mà cái quả nó ứng với sự hành trì. Ở đây là cái phương pháp niệm Quan Âm đó, nó là một cái sức trí tuệ rất là vi diệu. Dịch như vậy thì nó hơi thoát so với cái nguyên văn bằng chữ Hán, nhưng nó lại lột tả được cái trọng tâm của pháp môn này. Nó không phải nằm ở tín ngưỡng mà nó nằm ở cái tiến trình tự thực tập của bản thân, và do đó ai cũng có thể làm, và khi làm đều cùng có kết quả. Cái đối tượng đầu tiên để chúng ta thực tập phương pháp quán á, là thấy rất rõ các chúng sanh đang bị khổ và nạn. Khổ thuộc về tinh thần, nạn thuộc về vật chất. Cái nạn của vật chất đó có thể là thiên tai, nặng nhất lớn nhất của nó là sóng thần động đất, nhỏ hơn nữa là hỏa hoạn, lũ lụt, hạn hán, mất mùa. Và một cái loại nạn thứ hai do chính con người tạo ra là tai nạn hay là nhân nạn, nó bao gồm các loại tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp, tai nạn do bất cẩn, tai nạn do người khác hại, giết, chém, v.v. Thì cái nỗi khổ niềm đau về phương diện nạn này đó, nó làm cho con người bị cuốn vào trong một cái lốc xoay, mà sự lao theo nó đó, thiếu tiến trình của quán tự tại đó, thì con người đánh mất chính mình. Trong khi đó khổ nó thuộc về tinh thần, và những người giàu có, thậm chí vai trò vị trí sông sòi rất là cao lớn, họ vẫn bị nỗi khổ để khống chế. Họ có thể là ít bị nạn vì họ xây nhà và ở những khu vực rất là an toàn, nhưng cái khổ về tâm khi thiếu cái tiến trình quán chiếu và thực tập đó có thể vẫn xuất hiện, và nỗi khổ niềm đau theo đó nó theo một từ tung nhất nhất là nó vẫn là tác động chi phối đến đời sống của con người. Bản dân ở đây dùng cái khái niệm chúng sinh là một cái từ rất hay, mà nó thường có thể dẫn đến sự hiểu lầm, tức là tưởng chỉ chúng sinh đây đó là các chủng loại chúng sinh, cao nhất là con người, đến là con người ngoài các hành tinh là chư thiên, cả Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Cái từ triết học của Phật giáo đó dùng chúng sinh là để tách ly cái tính cách ngã ở trong cái chủng loại hiện hữu, thì chúng là tập thể là nhiều, hoặc là do duyên sinh là một mạng sống, một hữu thể do nhiều yếu tố hình thành. Thay vì nó là con người, chúng ta thấy có một cái tôi của con người, nói đến Atula có một cái tôi của Atula, nói đến ngạ quỷ có cái tôi của ngạ quỷ, rồi đó yếu tố về ngã, ngã sở, rồi cái cảm thọ trong sinh mạng về nỗi khổ niềm đau của cái tôi với nhiều hình thái sinh chủng như thế đó, là chúng ta chấp nhận rằng là cái nỗi khổ nó đến với mình như là một cái gì là thực tại bất biến, và trên thực tế nó diễn ra ở trong con người của mình á như là gió thoảng mây bay. Thì quan niệm của nhà Phật là như thế, tức là nó vẫn có, nhưng đừng để cho nó tác động một cách lâu dài, vì duy trì nỗi khổ niềm đau là biến mình trở thành một nạn nhân. Và do đó tránh các cái cách mô tả và sử dụng ngôn từ ở đại từ nhân sư ngôi một, ngôi từ nhân sư ngôi hai, ngôi ba, thì kinh điển nhà Phật dùng là từ chúng sinh để giúp cho các hành giả tự bản thân ngay cách thức dụng từ trong sự tương tác truyền thông trong xã hội đó là đã giảm bớt cái tiến trình ngã quá rồi. Để do đó khi mình nói là bị khổ nạn, mà nói là tôi bị khổ nạn, mà nói là chúng sinh bị khổ nạn, thì cái nỗi đau nó giảm đi. Khi mình nói mình bị thì ghi là mình cường điệu, là lúc đó có người nào tới gọi là xích xoa rồi thương khóc rồi dỗ về nâng niu và nói là ai làm cho chị này khổ đó, nói em đi, em sẽ đánh người đó cho binh vực. Cái cách thức binh vực như vậy làm cho nỗi đau đó nó sưng lên, nó sương sình lên, nó lớn mạnh ra, bởi vì mình thấy có liên minh ủng hộ đối với nỗi đau của mình, và do đó mình thấy rằng mình bị khổ, mình bị nạn, mình bị chướng, mình bị nghịch, vân vân. Do đó cái khổ đau nó lớn. Còn nghĩa là chúng sinh bị khổ nạn, mình hiểu ai cũng vậy, hễ ai có mạng sống do sự tập hợp nhiều duyên mà thành thì cái khổ và cái nạn có mặt như là một thực tại. Và khi thấy nó có mặt như một thực tại, mình thấy đó là một tiến trình rất tự nhiên, và do đó cái tính cách gọi là ngã hóa nỗi đau đó, sở hữu hóa nỗi đau nó sẽ giảm thiểu rất nhiều. Và quan niệm như thế được gọi là quán tự tại. Cái phương pháp quán như thế đó được cái bản kinh này gọi là quán chơn, là quán chân thật đó. Chân thật về bản chất của thực tại diễn ra xung quanh mình, và nhất là ứng dụng tâm lý học để giải quyết nỗi khổ niềm đau. Tâm lý học theo cách thức vừa nêu đó là tâm lý học chuyển hóa, nó vượt lên trên tâm lý học trị liệu. Vì chuyển hóa đó nó vận dụng yếu tố tuệ giác để nhìn thẩm thấu, nhìn rất rõ để mình vượt qua, tức là tạo cho con người một cái bản lĩnh của sự chịu đựng. Và trên cơ sở nền tảng bản lĩnh đó đó, thì nỗi đau nó có mặt với mình, nó không thấm béo gì hết á. Là lúc lâu lâu mà không có nghịch cảnh, không có nỗi đau, mình cảm thấy hay buồn nữa. Thì cho thấy cuộc đời mình nó vẻ nó trống trải, vô vị quá. Và cái bản lĩnh của quán nó giúp cho mình có một cái sức chịu đựng ghi diệu như thế. Cho nên đối với những cái tình trạng như là thân chịu nhiều bức khổ, nó không còn là cái gì nữa hết. Cái gì, và cái gì giúp cho chúng ta đạt được đó, thì cái câu kinh ở trong bài kệ này thứ ba, đây là sức trí diệu quan âm cứu thế gian thoát khổ. Thì ông thế gian đó, mình là một yếu tố, mình là một bộ phận, mình là một thành phần, mình là một thành viên trực tiếp hay là gián tiếp. Vì vậy đó, có cái sức diệu quan âm, tức là sức quán đó, thì nó cũng có, nhưng mà nó không tác động đến chúng ta được. Cách nhìn như thế là một cái cách nhìn rất là chân thật, tức là mình không có phủ định nỗi đau, mình vẫn thấy nỗi đau nó diễn ra như là một sự thật. Và cái nhiệm vụ của một hành giả thực tập cái hạnh quan thế âm á, là làm thế nào để bình thường hóa nó. Nó có nhưng mà nó không để cho nó khống chế mình, thì quán như thế gọi là quán trơn. Bản chất của quán trơn nó tạo ra một cái tiến trình chân thật bất hư. Mà ai có được cái cá tính này đó, thì tới đâu ai cũng thương, cũng mến, dễ gần gũi. Bởi vì không hề có bất kỳ một nỗi sợ hãi nào về mọi phương diện có thể xuất hiện đối với một nhân vật mà kinh điển thường gọi là bậc chân nhân. Người đó là người chân chất, người chân thật, người đứng đắn, người đàng hoàng, và đã vượt lên trên rất nhiều cái giá trị của người tử tế. Người tử tế có thể có giá trị về giao tế đó. Họ giao tế một cách rất đẹp, rất hay, làm hài đồng, đắc dân tâm, thu phục lòng người. Mình cảm thấy họ mình rất thích, nhưng mà chưa chắc rằng người đó là một bậc chân nhân. Vì cái tâm bên trong của họ có thể xeo, có siêu, vẹo, cong, thẳng, rồi mắt ngú, hay là có gai, có miệng chai, rồi có đủ thứ cặp bô đít, hay là vũ khí thậm chí, bơm đạn súng ống nó cũng có, mà người ta không biết. Cho nên cái cây thước đo quan trọng nhất cho một người được gọi là chân nhân là người đó đang sống với tiến trình của sự chân thật qua cái phương pháp quán chiếu chân thật. Cái hình ảnh có thể giúp cho mình hình dung hóa ra sự chân thật đó là bóng và hình. Biểu đạt của cái bóng nó lệ thuộc vào cái chiều kích của cái hình và cái vị trí ánh sáng tác động trước sau, trên đưa xuống, trái phải, mà cái bóng đó có thể là dài ngắn, mập ốm. Bản chất chỉ có một cái hình, nhưng mà cái bóng là nó có nhiều, vì do nhiều chiều ánh sáng khác nhau. Thấy được như vậy rồi là thấy chân thật, thấy được như thế thì mình thấy là mọi thứ tương đối, không có gì là tuyệt đối. Vì cái phương pháp quán chân thật là nhìn thấy rõ được cái tính tương đối do điều kiện tác động dẫn đến. Và sống như vậy thì con người sẽ có khuynh hướng là không cường điệu hóa, không quan trọng hóa, không tuyệt đối hóa vấn đề. Cái nỗi đau nó lớn là do vì người ta cường điệu hóa đó. Nhiều khi á, 1+1=2, nỗi đau nó có 2. Nhưng mà khi được cái sự bưng bít về cảm xúc đó, thì nỗi đau nó trở thành 20, trở thành 200, trở thành 2000, trở thành 20000. Và có nhiều người ta muốn giữ nó hoài thành là N2 hay là 2 vô cực. Cái đó, cái mức tỷ lệ thuận của nỗi đau đó, nó nằm ở cái trí tưởng tượng của con người. Và càng tưởng tượng nhiều ở trong nỗi đau thì nỗi đau đó nó trở thành là kẻ thù của mình. Trong đó phương pháp quán chân đó là nhìn thấy rất rõ để tránh những góc độ cường điệu mà vốn có thể làm cho con mắt của chúng ta nhìn thấy một cách rất là rối rít. Rõ ràng rằng nó có cái bóng rất là dài, trên thực tế người đó có thể cao có 1-8 mà cái bóng nó có thể là 3 thước, có thể là 6 thước, có thể gì đó, tùy theo cái độ chiếu bóng sáng từ xa tới theo góc độ nào. Cho nên tách rời hết tất cả những yếu tố ảnh hưởng ngoại tại đến bản chất của thực tại, liên hệ đến dòng cảm xúc, nhận thức, hành vi con người, thì nỗi đau nó có nhưng không có thành áp phê được. Còn cường điệu hóa, quan trọng hóa, tuyệt đối hóa chứ bất kỳ một hình thức nào thì nó làm cho mình khó chịu lắm. Bản chất của sự quán chơn tạo ra hai cái tiến trình tu tập. Thứ nhất là thuận chánh pháp, thứ hai là hợp luật pháp. Thuận chánh pháp nó giúp cho con người thứ nhất là thấy rất rõ mọi sự vật trong vũ trụ này, từ những cái lớn nhất cho đến những cái vi tế nhất, nó chảy ra hình thành, phát triển, hoại diệt để tạo ra một cái mới theo tiến trình của nhân duyên. Cái gì được gọi là nhân duyên thì cái đó phải được quan niệm bằng phương pháp quán chiếu là vô ngã, vì đó là tổ hợp. Mà cái gì là vô ngã thì cái đó trên điển nhà Phật dạy đừng đặng thức quá nó là tôi, nó là của tôi, nó là bản ngã của tôi. Vì vậy cái đau nó có mà trở thành là bị rơi sụng vì nó không chỗ để bám vào. Thì phương pháp như quán như thế được gọi là thuận chánh pháp. Nói một cách khác là người có cái nhìn về vô thường, vô ngã và nhân duyên trên nền tảng của tứ diệu đế qua hai lớp nhân quả thế gian và nhân quả xuất thế gian, người đó được gọi là người đang trên con đường của chân nhân vì đã thực tập phương pháp quán chân. Hệ quả tất yếu của phương pháp quán chân đó là giúp cho mình thuận được luật pháp, thuận từ ngay cái nhận thức căn bản của vấn đề mà không cần phải dụng công, dụng tâm, dụng trí, nó vẫn diễn ra một cách rất là tự nhiên. Tại vì cái con chip nó được cài đặt vào trong nhận thức chân chánh rồi thì mọi thứ còn lại của suy nghĩ, của hành động, của lời nói, của việc làm, ứng xử giao tế nó diễn ra theo một quỹ đạo, chắc chắn là hiệu số của những cái sai suất không cao, thỉnh thoảng có một hai cái thôi thì không đáng kể. Và người có phương pháp quán chân không bao giờ vi phạm luật pháp, không bao giờ làm những việc mà phải hối hận về sau này, bởi vì họ có trực quan của nhân quả, họ có trực quan của lương tâm, có trực quan của thời gian, và do đó mọi ứng xử đó, nó rất là chuẩn, và kết quả là an vui hạnh phúc có mặt ở trong cuộc đời. Bản chất của chân quán nó có thể dẫn đến cái đức tính của bậc chân nhân, và về ứng dụng trong xã hội đó thì người đó sẽ không có lòng sợ hãi. Người chân thật không có sợ hãi, người mắt méo lương lẹo rồi hoàng xuyên tính toán hơn thua thủ đoạn, hoặc là thể hiện giao tế để cho người ta không biết được tâm mình như thế nào, người ta có thể binh vực mình, thương tưởng mình, ủng hộ mình, bên trong mình có thể là một cái gì đó đối diện, thì không thể nào có yếu tố của phương pháp quán chân. Cho nên là trong mỗi cái thiết lập mang tính giả thuyết, mang tính điều kiện và mang tính ngoại giao như thế trong mỗi con người đó, nó làm cho nỗi sợ được gieo rất đồng ngay cái lúc mà cái hạt giống này được gieo cầm, vì mình sợ ít nhất là ta phát hiện. Và do đó tất cả những mục tiêu của những cái lối sống mà nó thiếu cái sự chân thật như thế, nó làm cho mối quan hệ đó nó chỉ tốt đẹp ở cái bước khởi đầu trục trặc trong tiến trình phát triển, và kết thúc là đường ai lấy đi, và nó để lại có thể những mối hận thù. Còn một bậc chân nhân do thực tập phương pháp quán chơn thì yếu tố này không có. Do đó nếu các hành giả thực tập phương pháp quán đầu tiên của Bồ Tát Quan Thế Âm thì cái kết quả tất yếu mà vị đó đạt được là không sợ hãi. Có lẽ chính vì yếu tố quan trọng này mà Bồ Tát Quan Thế Âm còn có một danh hiệu rất đặc biệt mà người ta ít nhớ đến là bực mang đến nỗi không sợ hãi, vô ý thí giả. Do đó ai thực tập được quán chơn, thực tập được cái hạnh chơn, trở thành một bậc chân nhân, người ta không sợ hãi, không sợ chính trị, không sợ thời cuộc, không sợ ép buộc, không sợ bất cứ một cái cưỡng chế nào, thậm chí có thể ảnh hưởng đến mạng sống. Họ sống một cách rất là thông dong tự tại, nói những việc cần nói, làm những việc cần làm, truyền bá những điều cần truyền bá. Cuộc đời chấp nhận, không chấp nhận, kháng cự hay là ủng hộ là chuyện của cuộc đời, còn người đó cứ thẳng bước vào đi. Chân nhân là như thế. Phương pháp quán thứ hai được gọi là phương pháp quán thanh tịnh. Đây là một trong những nghệ thuật để thăng bằng lại cái tiến trình cảm xúc có thể bị thăng trầm lên xuống như là một đường xiên. Bản chất của những nỗi đau đó, nó để lại những cái vết nhơ trong tâm, và vết nhơ đó nó tồn tại như là một vết hằn. Ấn tượng nó nhiều chừng nào đó, nó tạo ra một nỗi ám ảnh. Cho nên nghệ thuật để mà phóng thích ra bên ngoài là phọt mát nó, để một nỗi đau nó ấn tượng lên tâm đó, thì tâm đó sẽ mất đi cái tính cách tự nhiên của nó và sự thanh tịnh không còn nữa. Do đó, để giúp cho các hành giả ở trong thế giới ta bà vốn có rất nhiều mặc cảm, tự ti và tội lỗi về những nỗi đau trong quá khứ, về kinh nghiệm của nỗi đau, phương pháp quán thanh tịnh là để tẩy não hóa đó, giống như là một cái ổ đĩa cứng có nhiều rác, nhiều tập tinh, hoặc là sử dụng sai nó có thể tạo ra những cái mất trật tự và làm cho sự vận chuyển của máy về phương diện chức năng ứng dụng nó không được thuận lợi. Thì để cho bộ máy đó là hoạt động tốt trở lại, chúng ta phải phọt mép nó, làm mới nó lại. Thì cái phương pháp làm mới là dọn sạch, chứ còn nếu mà mình chỉ đi phát mình nó không á thì nó chỉ tốt theo kiểu là sắp xếp thôi, chứ nó không có được trọn vẹn như quy nguyện của nó. Và do đó quán thanh tịnh là một cách thức trả tất cả mọi sự vật về cái tính nguyên quỷ của nó ngay bắt đầu. Cái nguyên quỷ đó ở con người nó không có thiện mà không có ác, nó tùy theo nhân duyên, tùy theo điều kiện và môi trường hoàn cảnh thôi. Thì như vậy là những cái vết nhơ của tâm thể hiện qua lòng tham, lòng sân, lòng si, ích kỷ, cái tôi, rồi hận thù, và nói chung tất cả những cái yếu tố tâm lý tiêu cực nó đều làm cho con người bị dơ, dơ về mọi phương diện khác nhau. Và mình thấy được rằng là ở trong nguyên vị của nó vốn là thanh tịnh, cho nên phải làm thế nào để trở về nó. Để trở về như vậy đó, chúng ta phải dùng cái phương pháp quán mà không cần phải tẩy rửa nó. Bản chất của tẩy rửa là tạo ra một sự thanh tịnh nhờ những hỗ trợ của bên ngoài. Và dĩ nhiên kết quả của sự thanh tịnh này nó kéo theo sự bào mòn. Ví dụ như cái áo bị dơ sau quá trình chúng ta giặt bằng máy, giặt bằng tay, giặt bằng chải hay giặt bằng cây đánh đập ở như ở bên Trung Hoa, thì nó vẫn làm cái độ bào mòn ở trên các vật liệu được tẩy hóa đó, và cái độ bền tuổi thọ của nó cũng bị giảm đi, bởi vì các hóa chất được đưa vào thông qua xà phòng nó làm cho độ bền nó không còn như tính chất của nó nữa. Trong khi đó, phương pháp quán thanh tịnh của Đạo Phật đó là làm thế nào để giúp cho con người nhìn thấy được rằng là mọi bận nhơ của tâm nó thể hiện là do về những cái ách tắc mà con người bám víu nó như là những sự thật. Trong khi đó nó diễn ra như là những chức năng mà tính chất của chức năng đó, nó có đó rồi nó hết. Tuy có chuyện thật là thường tại vĩnh cửu không thay đổi, mà con người lại cứ nhìn những cái vô thường nó như là những cái thường tại, và cuối cùng đó bám víu cái đó, vết dơ đó mình không muốn đổi, không muốn thay đổi, không muốn rửa, không muốn tẩy, vì nghĩ rằng mình làm không nổi. Giống như là cây đục, khi mà đục vào ở trong đá nó để lại một cái vết hằn đó trở thành chữ nghĩa như là cái bút tích của con người. Tiến trình của phương pháp quán thanh tịnh được kinh Tương Ưng nó dạy rất hay qua một cái ảnh dụ. Thế Phật nói là nếu như mình dùng một cây cọ chấm vào nước sơn hay là mực, rồi vẽ ở trên bãi cát, sơn đó vẫn thấm, chữ được vẽ, được viết bằng thư pháp vẫn được in hình, nhưng chỉ cần một cơn gió lốc thổi qua, hay nếu nó nằm ở trên bờ biển thì cái độ dâng trào của nước đó có thể xóa cái này đi rất là dễ dàng đó. Và do đó nó vẫn giúp cho đất đó, hay cho cát cái đó trở lại trạng thái nguyên quỷ ngay ban đầu. Mỗi một cái nét chữ được viết ở lên trên mặt đất nó được ví như là một cái nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, hay cả bao gồm luôn những cái điều vui, điều hưng phấn hay là các ức chế viết ở lên trên mảnh đất ta. Và do đó nó cần đến một tiến trình tẩy để cho sự thanh tịnh được hoàn nguyên. Thực tập và ban đầu như thế thì có người có thể thành công, có người không thành công. Và cái hậu quả của người không thành công đó là bởi vì chấp trước, bám vào, và mình không bao giờ muốn quên quá khứ, quên những kinh nghiệm. Cho nên có người đó là ứng xử những gì diễn ra trong cuộc đời, và đặc biệt là đối với người thân nhất, người thương nhất của mình, thì cái dòng cảm xúc mà chấp mắc vào trong đó nó lớn chưa từng thấy. Thì lúc đó nó không phải là viết chữ trên cát nữa, mà là viết chữ trên đá, tức là khắc vào. Hoặc là mình khắc ở trên cây, khắc vào trong tường, mình để bảo quản nó lâu lắm. Nếu không có cái hủy hoại của thiên tai thì nó có thể kéo dài vài mươi năm, vài trăm năm là chuyện thường lắm. Ai để những vết hằn khổ đau ở trên tâm như vậy thì tâm trở thành không thanh tịnh, và người đó trở thành nạn nhân rất là lâu. Và vì do vậy cái tiến trình mà thực tập quán chiếu đó ở trong truyền thống đạo Phật là cắt đứt với quá khứ. Cắt đứt đây là cắt đứt cái chủ nghĩa kinh nghiệm đó, đặc biệt là về nỗi đau. Thì mỗi một khi cái kinh nghiệm về nỗi đau nó trỗi dậy lần thứ hai thì chúng ta đang trải qua nỗi đau thêm một lần nữa, và do đó cái sự tái lập đi lập lại của nỗi đau nó làm cho tâm mình nó bị một cái nỗi sợ hãi, rồi những cái sự dè dặt, rồi những cái sự suy luận nghi kỵ, và có thể dẫn đến phản ứng thù hằn muốn trả đủ lại những tác nhân đã gây cho mình nỗi đau một cách trực tiếp hay là gián tiếp với nó. Và do vậy cứ mỗi lần khuấy động lại như thế thì tâm trở thành là không thanh tịnh được nữa. Nó giống như là ly nước, nó có cận báo cận bờ nằm ở dưới đáy, mà dùng cái muỗng quấy lên giống như uống nước chanh thì chắc chắn là ly nước nó bị dơ hết. Như vậy cái tiến trình của thanh tịnh quán đó là làm thế nào để cho những cái cáo bẩn của tâm không có cơ hội được tác động thì nó không xuất hiện nữa, dần dà nó sẽ được quên đi thôi. Cho nên phương pháp quán đó, đầu tiên là làm thế nào để mình cắt đứt cái tâm trải về quá khứ. Thì trải về quá khứ là chạy với chủ nghĩa kinh nghiệm, mà trong 90% của chủ nghĩa kinh nghiệm toàn là nỗi đau. Và trên thực tế con người thích trải qua kinh nghiệm đau, mặc dù ai cũng ghét nó, nhưng mà thích nghe nhạc buồn, nhạc rên, nhạc thất tình, nhạc đau đớn, người ta thấy nó sung sướng vô cùng. Tại vì như là một cách để mà thỏa mãn mà. Giống như biết ăn ớt là nó cay, và tại thích ăn. Và nếu chúng ta phân tích về phần y học đó, là vì ớt nó nóng quá, nó làm phỏng cái dùng dùng cổ à. Và do đó nó cần có cái gì để tác động kích thích vào cho nó giảm bớt cái độ nóng căng thẳng đó. Đó là dịch vị của mình được tiết ra, nó tác động. Và khi tiết ra như vậy mình có một cái ảo giác rằng ăn cơm ngon. Cái nỗi đau khi mình được kích thích nó cũng diễn ra như phản ứng của ớt. Cho nên ở đâu mà nghe nói chuyện buồn, chuyện gì đó là mình nhớ dai lắm. Còn tin tức báo chí là newspaper, là thay vì news là những cái mới à, nhưng mà toàn là những tin tức xấu. Tin tức gì dịch gần nhất á, là nó bán chạy như tôm tươi à. Như vậy là cái quán tính của chúng sinh á, là thích là cái tâm không được thanh tịnh, và nó diễn ra hàng năm tháng ngày giờ qua phong tục tập quán và được nâng lên thành văn hóa, và chúng ta chấp nhận nó như là sự thật mà không cần phải thay đổi. Cho nên khi thực tập phương pháp quán thanh tịnh là làm sao cho mình thấy được rằng là cái bản chất nguyên ủy của tâm là không có một vết nhơ nào. Như tổ Huệ Năng đã nói là cái đài hương nó vốn không có bụi, đâu cần gì phải lao. Dĩ nhiên là nó có bụi chứ, nhưng mà phải quan niệm nó không có bụi, để cho cái bụi đó nó không được cường điệu hóa, nó không được tái lập lại, nó không được trở thành như một chủ cái kinh nghiệm, để cho từng tích tắc năm tháng ngày giờ trong đời sống sinh hoạt hiện tại này nó trở thành một cái gì đó rất đẹp. Rồi sống với chủ cái kinh nghiệm là mất hết cái hạnh phúc của hiện tại. Còn chạy về trong tương lai thì chúng ta biết rồi, còn là dự án, kế hoạch, chương trình, căng thẳng, mất ngủ, tại vì mà có não luôn cũng có là. Nhà Phật dạy mình quay về hiện tại hết sức là thiết thực. Nhưng mà quay về như thế không có nghĩa là mình không lo xa thì sẽ bị buồn gần, rầu gần. mà nhà Phật dạy bằng một cái ảnh dụ, thay vì mong mỏi một đàn gà trong tương lai thì Đức Phật dạy một cách rất thiết thực, hãy tìm kiếm và tạo ra những quả trứng gà có trọng. Hai cái nó khác nhau dữ lắm. Một bên chỉ có tư tưởng, mơ tưởng, ước nguyện, còn một bên là tạo ra tiến trình của nhân để cái đối tượng của ước nguyện là quả đó nó phải có như là một quy luật tất yếu thôi. Giờ quán thanh tịnh là mình phải quán như thế này, muốn làm cái gì đó cho có thì phải làm là chính. Rồi cái hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm qua ngàn tay ngàn mắt đó là một hình tượng của hành động, chủ nghĩa hành động, chủ nghĩa dấn thân, chủ nghĩa làm, chứ không có chủ nghĩa mơ tưởng. Ở đây người ta không thấy là cái ước mơ mà toàn thấy cái nhận thức qua tự giác của con mắt, đó là hành động mà có dẫn đạo của con mắt nữa, thì hành động đó nó không bị sai trong quỹ đạo của cảm xúc, trong quỹ đạo của tâm lý, trong quỹ đạo của những cái sai lầm, nó không có. Mặc cảm tự ti về nỗi khổ làm cho con người không còn tin rằng là mình có một tiềm năng Phật tính rất lớn, và Phật tính đó là một thể tánh tịnh minh, chân tâm thường trú lâu ngày, và do đó con người ứng xử như là người phàm và kẻ tục. Mình nghĩ mình là người phàm mà, cho nên mình được quyền tham sân si. Ai đụng đến tham sân si đó mình không chừa, thậm chí là cha mình, mẹ mình, bố mình hay là thầy của mình cũng không chừa luôn. Đụng đến tôi là tôi chê tới bến. Cái đó là cái yếu tố thanh tịnh mất hết. Cho nên là khi thực tập quán thanh tịnh đó, thì chúng ta thấy là nó giúp cho mình có một cái niềm tin, và mình khôi phục lại cái bản chất đó một cách rất dễ dàng. Vì niềm tin trong tình huống này là một chiếc chìa khóa dạy năng tháo mở các bế tắc của mặc cảm. Mà mặc cảm về tính cách hàm phu là cái nặng nề nhất. Mặc cảm thua thiệt với bạn bè, mặc cảm nghèo, mặc cảm xã hội, mặc cảm vì không được đối xử, mặc cảm thế này kia, chuyện nhỏ thôi. Mặc phẩm là hàm phu đó, làm cho mình không muốn phấn đấu. Vì đó chúng tôi thường có cái khuynh hướng là muốn vẽ lên một Đức Phật rất nhân bản, một Đức Phật của con người. Đức Phật đó cũng có những cái bước đi như con người chúng ta, rồi sau đó vượt lên chúng ta bằng tuệ quán để rủ sạch hết nỗi đau. Và nó là một bài học, nó là một minh chứng. Ai cũng có thể bắt chước Ngài, và khi bắt chước đều thành công như Ngài. Và khi mình nhìn Đức Phật với cái nhãn quan của con người như thế đó, thì chúng ta không có mặc cảm, còn nghĩ rằng Đức Phật sanh ra đi 7 bước, mỗi bước có hoa sen, rồi là một người toàn giác ở từ cung trời xuống thị hiện thôi. Thì cái chuyện mà bắt chước theo Phật mà không thành công, chúng ta có được cái lý do để biện hộ: ô, Phật tại vì đã trở thành Phật rồi, Phật mới như thế, còn mình là phàm phu tục tử làm sao làm nổi. Đó là cái mặc cảm phàm phu, mà mặc cảm phàm phu làm cho tâm mình không thanh tịnh. Cho nên tiến trình của Kinh Pháp Hoa là dạy chúng ta cài, bằng cách là cài vào trong cái thức A Lại Da một con chip, rằng cái tiềm năng Phật tính vốn thanh tịnh trang nghiêm là sẵn có ở mỗi người, đừng có khinh thường. Và do đó sống với cái nhãn quan như thế thì từ từ chúng ta sẽ đạt được cái tiến trình thanh tịnh nó rất là nhanh, bởi vì nó được thực hiện ở ngay cái phần nhận thức. Phương pháp quán trí tuệ thì được bản kinh này định nghĩa: trí tuệ phá tà ám, điều phục nạn gió lửa, soi sáng khắp thế gian. Nói tức là có 3 chức năng. Tuệ giác được xuất hiện ở trong tâm thức của con người không phải là kết quả của tiến trình giáo dục, thì giáo dục chỉ tạo ra tri thức. Tri thức có thể sai và đúng. Sự phục vụ của tri thức vào các lĩnh vực khoa học hiện đại ngày nay đã làm cho thế giới ở trong thế kỷ 20 là tiến xa với thế giới của những thế kỷ trước đến vài chục lần. Và cái sự ma mẩn của con người cũng theo đó gia tăng. Tức nghĩa là cái tâm phiền não, tâm không thanh tịnh, nó làm cho cái tính phàm á ngày càng được phát triển, và nó được luật pháp bảo vệ, nó được dân chủ bảo vệ, nó được cái quyền tự do cá nhân bảo vệ. Cho nên sống ở trong những cái môi trường với tất cả những sự bảo vệ như thế đó, thì cái tôi của con người nó lớn, và nó càng lớn chừng nào đó thì tự giác nó sẽ bị teo lại. cái tôi và thể giác á, nó luôn luôn nó là nằm ở hai cái thế, gọi là bên này có nhiều thì bên kia bị lép vế, và ngược lại. Cái tiến trình tu học của các hành giả Phật giáo là làm thế nào để tháo dỡ cái tôi. Những bài thực tập đầu tiên ở trong các chùa đó dành cho người xuất gia là tháo cái tôi. Để làm việc đó đó thì các vị bổn sư không cần phải nói, vì nói mắc linh với những người mới thực tập. Dầu người đó bên ngoài đời vai trò vị trí xã hội lớn lắm, tuổi tác cũng lớn, thành công rất là nhiều, cho vô lạc cải hay sao, bữa củi là vệ sinh, làm những việc rất bình thường. Mà trước đây khi còn ở nhà đó, họ nói trời, tôi chỉ cần có một gia nhân mỗi tháng chừng 20-30 đô là có thể làm được việc này rất tốt, và thậm chí làm gấp 10 lần đối với chính bản thân họ làm. Cho nên khi sống và quan niệm và lấy cái tiêu chuẩn của thế gian để ứng dụng ở trong tiêu chuẩn Phật pháp á, làm cho người đó bị chán nản rồi. Trời, từ lúc đi tu rồi tôi ta cảm thấy tôi trở thành tầm thường quá, trở thành bình thường quá, cái tôi đã bị xúc phạm, cái tôi nó đang bị mâu thuẫn, cái tôi đang bị dằn xé hàng ngày hàng giờ, không qua được cái bài học tháo dỡ cái tôi đầu tiên này. Nhiều người thành công trong xã hội đi tu vài tháng về nhà mất tiêu. Ngặt có nổi á là các bậc thầy không thèm nói chuyện đó ra. Cái bài thực tập mà không nói, nói mất linh. Như vậy là chúng ta thấy tất cả mọi thứ làm thế nào cho cái tâm vô ngã nó được xuất hiện. Và khi vô ngã không còn thì mây mờ che phủ cái thức đó, như là cây tùng rễ bám lên cái thân cõi bồ đề, nó không còn. Cho nên quán tuệ giác là làm thế nào cho cái tôi được chuyển hóa. Cái tôi là cái khó chuyển hóa vô cùng. Mình có thể chuyển hóa được cuộc đời, thành công trong việc độ những người không có niềm tin, và khó nhất là nhất sinh đề. Nhưng mà tất cả những thứ này rất là dễ, có phương pháp là có thể thực hiện được, có phương tiện, có hỗ trợ, có môi trường thuận lợi, có thầy hay bạn tốt là có thể làm thành công. Nhưng chuyện quá cái tôi là công việc làm với chính mình khó lắm, rất khó. Và không khéo gì khi mình tu 10 năm cái tôi mình nó lớn 10 tuổi, 20 năm cái tôi lớn 20 tuổi, và khi mình lên tới 100 tuổi được cái tôi lên nó to như quả tu gì. Và như vậy là tự giác nó sẽ mất. Do đó để có được tự giác là tháo cái tôi. Tháo cái tôi đó giống như là tháo một quả lựu đạn, với cái chốt nó đang được gài sẵn, mà một giây phút bất cẩn nó có thể làm cho mình tan xác liền, thì trở thành kẻ tự do. Vì cái tôi đó nó có nhiều cái kiểu lắm. Vì đầu tiên nó có thể xuất hiện giống như cái vỏ sầu riêng đó, đụng vô là rỉ máu. Và nó luôn luôn nói với thiên hạ rằng nó là thành trì, nó là pháo đài, nhưng mà nó bảo rằng nó là con đường. Và nó hãm diện tự hào kể câu với thiên hạ rằng nhờ con đường của tôi mà các vị đến đây thành công. Trong khi đó đó, ai tiếp xúc gần nó đều bị thương tật. Cho nên nó kể công rất nhiều, và nó làm cho con người phải thỏa mãn, mặc dù biết nó có lỗi, nhưng mà thôi, dù sao thì nó cũng bình trực mình. Và trên thực tế là nó tách ly mình với thế giới, nó cắt đứt mối quan hệ mình với cuộc đời, nó làm cho tất cả những người thân, người thương của mình phải quảnh mặt làm ngơ với mình. Và do đó nó chính là kẻ thù đích thực. Như vậy theo quan điểm của Phật giáo, mà nhìn với cái nhìn quán tự giác đó, con người không phải là kẻ thù của con người. Mà con người đó, dưới cái nhìn của tự giác vô ngã đó, giống như con lật đật. Kẻ thù con người chính là cái bàn tay vượt về sau lưng. Mà cái phản ứng của chúng ta không thấy cái bàn tay, mà chúng ta thấy cái người lật đật đó phía trước. Cái người lạc lạc đó được cài vào những con chip, nói những ngôn ngữ của con người, thuận và nghịch, khen và chê. Cái phản cảm xúc của chúng ta ứng xử với đó là vui và buồn, liên minh và kháng cự. Nó diễn ra một cách rất là tự nhiên mà mình không thấy, và chấp nhận nó như là một cái gì rất là thật. Do đó đó, cái nhìn của Phật giáo về phương diện tuệ quán đó, làm thế nào để nhìn thấy được cái nguyên quỷ, cái gốc nguyên nhân chính yếu của nó, để không chạy theo các biểu hiện mà quay về với cái bản thể của nó. Về cái phương pháp quán tự giác này thì kinh Đại Bồ Tích có đưa ra một ngụ ngôn rất sâu sắc. Ngụ ngôn đó có lẽ là quý Phật tử có thể còn nhớ, là một người thương các loài động vật cho nên là muốn cho nó ăn như là một cái niềm vui của mình. Thì cái vật thực mà cho nó ăn không gì khác hơn là các cái xương, tại vì mình ăn thịt xong xương còn lại bỏ cũng uổng, nên cho chúng ăn. Đức Phật nói nếu cái người gia chủ này cầm các cái khúc xương đó đó quăng thảy cho một đàn chó đó, thì cái phản ứng đầu tiên của đàn chó này là lao vào ngay cái cục xương, và phản ứng thứ hai của chúng á là tư hữu hóa nó bằng cách là chiếm đoạt, và muốn có được kết quả này chúng sẽ trở thành là đối thủ của nhau. Con nào mạnh thì con đó sẽ trở thành là sở hữu của cái cục xương, và cục xương sẽ trở thành là cái quyền sở hữu của mình. Và cắn qua cắn lại thì có con thì bị què giò, có con sức chán, có con thì đau nhói la lối rồi sẽ bỏ đi. Cho vì đó Đức Phật nói nếu quăng cái khúc xương đó cho một con sư tử, con sư tử không có phản ứng như là những con chó. Cái phản ứng đầu tiên của nó là nó liếc mắt để định hướng cái cục xương này nó phát xuất ra từ cái chỗ nào. Và cái thứ hai, cái phản đó nó động cơ của cục xương, cái chuyện ném cục xương này là cái gì. Và chỉ trong vòng vài tích tắc của thời gian tư duy trực quan như thế, con sư tử là định hướng được tác giả của người ném lấy cục xương, và nó thanh toán tác giả chứ không thanh toán cục xương. Áp dụng cái cấu trúc phản ứng của con chó, con sư tử đó, thì chúng ta có thể hiểu là người bình thường mình ứng xử giống con chó, tức là mình chạy cái bế thức. Cái thức thì nó dựa trên yếu tố phân biệt đối đãi, thế giới của dị nguyên, thuận và nghịch, tốt và xấu, tiêu cực và tích cực. Và đến lúc đó, chúng ta phán đoán sai lầm, thay vì nó tốt mình nghĩ là xấu, thay vì nó xấu nghĩ là tốt, thay vì nó vừa tốt vừa xấu mình nghĩ nó không có gì hết. Còn phản ứng con sư tử là nhìn thấy được cái nguyên gốc của nó. Chính vì vậy mà dùng tuệ giác để nhận định, đánh giá, ứng xử, quyết đoán trong cuộc đời thì các bế tắc là hoàn toàn không có. Giải quyết nỗi khổ niềm đau ngay cái gốc, nó có giá trị gấp trăm nghìn lần so với việc chữa lửa. Thức đó có thể tạo ra tiến trình mì ăn liền, nhưng mà trí đó thì nó tạo ra một sự đầu tư mà giá trị của nó là bền vững. Nó có thể đòi hỏi và chúng ta buộc phải trả bằng một cái giá rất đắt của năm tháng thời gian tu tập công phu dữ lắm. Nhưng mà khi đạt được rồi đó thì phải ra xài hoài không hết, vì nó là bất thối chuyển. Có nghĩa là cái khả năng tự tái tạo của nó đó, nó làm cho mình không bao giờ sử dụng chúng theo cách thức để cho chúng bị cạn kiệt như là các nhà kinh tế đầu tư ở trong cái thời đại toàn cầu hóa. Xài tới đâu là nó sơ sát tới đó, đi tới đâu nó để lại rác rưởi tới đó. Cho nên nó dùng trí tuệ thì nó không có như thế, nó tạo ra cái tiến trình thăng bằng của mọi thứ được sử dụng. Và áp dụng như thế thì tất cả những cái tà, tức là sai, mà hậu quả của nó là vi phạm luật pháp, tổn thất đạo đức, và những cái ám, tức là những cái si, dẫn đến những cái hành động, quyết đoán, lý tưởng, lập trường, khuynh hướng sai lầm, nó tự động bị mất đi. Thì cái câu kinh rất là ngắn nhưng mà nó rất là sâu. Bản chất của tuệ giác là có thể giúp cho người chuyển hóa được hai thứ tà và ám. Tà đó nó có thể liên hệ đến các quan niệm sai lầm, mà đến lúc mình nghĩ nó là đúng, cho nên mình trở thành như là một kẻ hộ vệ của nó. Càng trung thành bảo hộ nó chừng nào đó, mình trở thành là đối lập với cuộc đời. Cho nên phải sử dụng trí tuệ để nhận định đánh giá đó, thì những cái hiểu lầm, những cái việc tình lầm, những cái nỗi quan lầm chứ không có mặt. Chứ bằng không đó, càng nhiệt tình chúng ta tạo ra rất nhiều nỗi quan. Và các nạn nhân của nội quan này có thể nếu bế tắc đó, trở thành những kẻ tự tử. Thì những cái cộng nghiệp, những cái biệt nghiệp như thế đó, mặc dù mình không ý thức, mình không biết đến, và nỗi đau mình gieo rắc cho những người thương người thân hoặc là người duy đức lạ vô số. Và do đó một khi tiến trình nghiệp được chín mùi đó, mà kinh mà dân gian Phật giáo tôi gọi là đổ nghiệp đó, tôi nói ủa tôi đâu có làm gì đâu, tôi tu quá trời mà tại sao bây giờ nó phiền não như thế này. Tại vì nó có những cái nghiệp vô tình do tà và ám, và bản chất của tà ám thuộc về vô minh. Tà là lòng si, ám của lòng si. Và tính cách vô minh này nó có thể ảnh hưởng về phương diện cảm xúc, phương diện nhận thức, phương diện hành động. Cho nên cái kết quả tác hại của nó cũng còn rất là lớn. Tự giác có thể giúp cho chúng ta soi sáng khắp thế gian. Cái sự soi sáng đó nó rất là rõ ràng. Tại vì mình nhìn bằng tự giác đó, thì mình sẽ thấy rất rõ về cái nguyên nhân nỗi khổ niềm đau của người khác, và cái sự trách móc hận thù nó sẽ giảm đi liền. Ví dụ như khi chúng ta thấy những người Hồi giáo cực đoan tạo ra rất nhiều nỗi đau cho cộng đồng xã hội, và nỗi đau lớn nhất là họ cấy vào trong tâm thức của người hiện đại vốn được cái luật pháp trên nền tảng của tự do cá nhân ủng hộ, làm cho nỗi sợ hãi về khủng bố đó biến người đó trở thành kẻ khổ đau bất cứ nơi nào mà nó có mặt. Có con chip của nỗi sợ hãi nó có mặt ở chỗ nào thì hạnh phúc nó biến mất liền. Dầu bên ngoài có thể nhìn thấy người đó rất là vững, rất là ác, nhưng mà cái nỗi khủng bố thường trực đó nó làm cho người đó bị khổ, khổ trong tâm. Cái tính cách tà ám này đó nó làm cho con người là không còn sáng suốt để nhận định đánh giá, và nhờ tu tập quán trí tuệ thì sự soi sáng nó giúp cho con người hồi phục từ từ. Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy cái kết quả của hành động mà những người Hồi giáo cực đoan gieo rắc cho thế giới hiện tại này, thì cái phản ứng hận thù là chuyện diễn ra tất yếu lắm. Thì ai tát mình cái thì đầu tiên máu mình nó phải tập trung ở chỗ này, có thể sưng lên, đau nhức lên, đó là phản ứng về vật lý. Rồi dòng cảm xúc mình chạy theo cái đó, máu nó tụ chỗ nào cảm xúc nó chạy theo. Nếu mình không có tiến trình quán vô ngã bằng tự giác á, thì lúc đó là mình phải hận thù hoặc là trả đũa, có thể làm gấp 2, gấp 3 để cho cái bàn tay tát kia sợ, gặp mốt gặp cái má này là phải tránh xa. Kính gì viễn chi, cái khuynh hướng của thế gian là như thế. Tiên hạ thủ vi cường, đập tôi một tôi đập lại hai, chuẩn bị đập tôi đập trước, sợ hết dám đập. Thì như thế là nó thuộc về tà và ám. Nếu chúng ta không may mắn được sinh ra trong một gia đình mà cha và mẹ của mình là những người Hồi giáo như thế, thì chúng ta lớn lên cũng chẳng khác và chẳng hơn gì người Hồi giáo cực đoan tạo khủng bố đâu. Cái nhìn của thời gian sẽ giúp cho mình có một tiến trình thông cảm. Thông cảm được gốc rễ của việc phát xuất ra nỗi khổ niềm đau, và chúng ta phân tích được các dây mơ rễ má của chúng tại sao nó như thế. Cho nên thay vì thù hận họ, thì người có cái hướng trở về tìm cách để giúp đỡ họ, làm sao cho họ giảm bớt đi cái cực đoan để không tự tạo ra khủng bố cho mình và cho người, thì giải quyết vấn đề cái đó nó mới dứt điểm, mặc dầu rất chậm và đòi hỏi đến rất nhiều cái giá phải trả. Mà cái giá đầu tiên đó là những người đang hận thù sẽ nghĩ rằng mình là kẻ đối lập, mình là cái người là làm cho vấn đề đó nó trở nên căng thẳng hơn. Và trong khi đó, cái tinh thần từ bi của Phật giáo là giúp cho mình phải có cái nhìn phản chiến để tách rời nỗi khổ niềm đau từ hai phía ra, để cho hai cái đó nó không chập lại. Vì chập lại là tan xương thịt nát, trời đất này nó trở thành là những mảnh đất vụn thôi. Thì trên cơ sở đó thì cái câu kế tiếp là điều phục nạn gió lửa như là một trong những cái kết quả tất yếu của việc áp dụng tự giác ở trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Chứ mà không làm sao mình lý giải được cái chuyện mà có tự giác là tránh được nạn lửa và nạn gió. Gió nó sẽ tạo ra bão vậy luôn. Các nhà khoa học thủy văn còn không cản được nó, mà người có trí tuệ là sao cản? Cản được nó bộ gì? Mỗi lần khi nó xuất hiện cái mình bay lên giống như tôi còn không dùng cái gì đó, cái thức bản, nhảy vèo một cái là qua mấy trăm ngàn vạn dặm thì thoát khỏi cái cơn lốc, cơn xoáy, hay là cái quỹ đạo, hay là cái đường kính của cái cơn lốc, không phải thế. Và lửa Và chánh lửa đâu có nghĩa là vào lửa lửa đó không cháy. Ai mà tin theo nghĩa đen hiểu kinh điển đại thừa theo nghĩa đen mà nhất là kinh diệu pháp liên qua vào đó, cái không chết thì cũng phỏng. Cho nên chúng ta phải hiểu nó theo cái nghĩa biểu tượng. Lý do tại sao mà các kinh điển đại thừa sử dụng nghĩa biểu tượng, bởi vì người Ấn Độ đó về phương diện tri thức thì họ không thích nói theo kiểu bạch thoại. Nói bạch thoại không áp phê, không hấp dẫn, mà phải nói theo cái kiểu là các biểu tượng mà việc ứng dụng các công thức giải mã mới có thể làm thỏa mãn được tri thức mà vốn như là một cái nỗi niềm khao khát nhất của người Ấn Độ. Cho nên đọc vào kinh đại thừa nó hàng loạt những cái biểu tượng phải giải, nó giải sai ứng dụng đôi lúc tội quả nhập ma, phải giải đúng nữa. Muốn như thế thì mình phải nắm rõ được cái gốc rễ văn hóa của người Ấn Độ là gì. Cho nên tiếp xúc với kinh điển đại thừa và tiếp xúc với nghĩa đen ấy, chúng ta nói ồ mê tín nè, dị đoan nè, quan đường nè, quyển vọng nè, toàn là chuyện gì đâu không gần lý, gần gần gũi với con người. Thì người Ấn Độ tri thức là thích nói cái kiểu dòng do tam quốc, mà ai sử dụng được như thế thì cái đó mới được gọi là cao tay Ấn, thiên hạ người ta mới nể và phục. Các bản kinh Phật giáo ra đời trong cái bối cảnh văn hóa như thế, triết học như thế, tôn giáo như thế thì cũng phải tùy thuận chúng sanh vô quái ngại. Do đó gió đây là gió phiền não, lửa đây là lửa sân. Và khi mà có tuệ giác đó thì tất cả những ngọn gió của phiền não như là thân trầm vinh nhục khen chê thành công thất bại thắng và thua đó, nó không làm chao đảo mình hoặc cả mình như là cái cơn sóng thần nó cuốn trôi đi, rất là nguy hiểm. Còn lửa của cuộc đời đó nó bao gồm nhiều thứ, nhiều lúc là do người ta thương mình quá mà thương không đúng phương pháp, cho nên nó người ta châm chích vào những thứ mà mình nghe theo là phiền não, nó cuốn mình, nó làm cho mình phải chống lại, rồi nó đốt mình hàng ngày hàng giờ và mình trở thành kẻ chết thiêu. Do đó người sống có được tuệ giác thì không bị những ngọn gió và lửa của cuộc đời thiêu và cuốn trôi, là bởi vì mình có bản lĩnh, mình có sự độc lập chứ không bị những cái tác động tiêu cực. Và cái nhận thức đánh giá của mình nó rất là chuẩn ở chỗ dựa vào nhân quả, dựa vào duyên khởi, dựa vào vô thường, dựa vào vô ngã. Thì tất cả những cái hỗ trợ cần thiết này đó, nó sẽ giúp cho mình không bị lửa đốt cháy, không bị gió cuốn trôi. Cho nên lý giải kinh đại thừa thì phải dùng hệ thống biểu tượng mà mỗi người có thể ứng dụng khác nhau.